Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ làm mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ở ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông trở lại và ra, cũng làm y như thế. Khoảng giờ 11 ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn với chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Tin mừng của Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, buổi chiều hôm qua có một bạn trẻ từ bệnh viện Cephas Hospital phone đến và kể cho chúng tôi nghe một cái câu chuyện như sau. Con là người Công giáo. Cách đây 2 năm con về Việt Nam để lập gia đình với một người bạn gái, và con đã được bảo lãnh người vợ sang bên đây. Hai người sống rất hạnh phúc, rất là yêu thương như là cuộc quà quý của nhau vậy. Và bên cạnh đó gia đình còn vẫn còn ở tại Việt Nam, nhưng hai vợ chồng bên cạnh sống hạnh phúc, bên cạnh sống cái vực sự êm ấm đó, thì có một sự trắc trở là người vợ không vào đạo được, bởi vì cha mẹ là đạo Phật. Thì trước khi con lập gia đình, con có hỏi chị ta, hỏi vợ con là em có muốn theo đạo hay không. Thì chị ta nói rằng bởi vì cha mẹ của em là đạo Phật, vì vậy mà em không thể theo đạo cho đến khi hai ông bà ấy mất, hoặc là khi nào mà em gặp lúc nguy tử thì em sẽ vào đạo. Chỉ trong vòng cách đây 1 tháng thì chị ấy chuẩn bị để sinh con, nhưng bởi vì không có được cái huyết áp điều hòa nên người con đã bị hư, và người con được bác sĩ đưa ra và chết đi. Còn người mẹ thì ở trong cái cảnh là bị tắt thở trong vòng 11 phút, không có oxygen, tim không đập. Vì vậy mà ở trong một nháy mắt thì cô ta đã bừng tỉnh và nói với anh ta: xin cho em được rửa tội. Anh này lúc đó cuống quá, không biết làm thế nào để cho vợ của mình được rửa tội. Anh ta chỉ biết chạy đến một cái nhà thờ gần nhất đó là nhà thờ Saint Michael mà anh ta biết. Anh ta nói rằng: con đã quỳ xuống, con lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ làm sao kiếm cho con ít nhất là một người được rửa tội cho vợ của con. Và đùng thấy một cha ở trong nhà thờ đi ra hỏi: con có chuyện gì thế? Và anh ta khóc lóc cũng kể lại cái câu chuyện và nói rằng: nếu được xin cha vào rửa tội cho vợ của con. Ngay lúc đó linh mục đã vào rửa tội cho chị. Bên cạnh cái sự rửa tội đó thì bác sĩ cho biết rằng là bởi vì chị ta đã không có cái sức sống trong vòng 11 phút, tim ngừng đập, vì vậy mà bây giờ bộ não đã liệt hẳn. Tất cả mọi người và nhất là anh ta cảm thấy kiệt quệ ở trong tâm hồn, mặc dầu anh ta vẫn có một cái niềm hy vọng là bởi vì chính chị ta qua cái khao khát mà anh ta nhớ lại cách đây 2 năm, chị ta nói là bởi vì bố mẹ còn là đạo Phật, chờ cho khi nào bố mẹ mất thì chị ta trở lại đạo. Nhưng bây giờ cái điều thứ hai mà chị ta đã bắt gặp đó là chị ta nói: giả sử như trong lúc mà em nguy tử thì em xin được rửa tội. Và chị ta đã được điều đó. Anh này vẫn còn một cái niềm hy vọng nào đó ở bên cạnh cái lòng tin, đang khi các bác sĩ nói rằng là cái sự liệt ở cái não này cho đến vĩnh viễn. Chỉ trong 3 tuần thì con cứ ở bên cạnh vợ con, và đùng hôm qua con nhắc đến, con nói: em ơi, Chúa đến với em rồi đó. Và một vài người mà chúng tôi mới sáng đây được nghe kể là cứ đến nhắc đến Chúa, đến Đức Mẹ, đến gia đình thì chị ta mắt lại chớp chớp và lưỡi thì nhúc nhích. Quý ông bà anh chị em thân mến, cái sức mạnh của niềm tin chúng tôi muốn nói ở đây là Chúa ban cho chúng ta một cái ơn đức tin. Một cái ơn đức tin đó nó bắt đầu từ những người mà được sinh ra như chúng ta, một cái ân huệ cao quý vô cùng mà chúng ta không thể khám phá được và chúng ta không thể khám phá hết được. Đó là cái đức tin mà Chúa cho chúng ta trở nên người con của Chúa trong đời sống gia đình, một gia đình công giáo, để chúng ta khám phá ra Chúa, để chúng ta nhận lãnh những nén bạc mà Chúa trao cho chúng ta. Đó là chúng ta giữ lề luật của Chúa, để chúng ta một ngày nào đó như Thánh Phaolô nói với chúng ta là chúng ta sẽ phải phơi bày trước mặt Thiên Chúa, chúng ta phải về với Chúa. Và chúng ta về với Chúa trong cái tư cách nào? Có rất nhiều trong nhiều người ở trong đời sống của giáo hội, chúng ta thì được rửa tội ngay từ lúc sinh ra, có người được rửa tội khi lập gia đình, có người tự động khi khám phá ra Chúa hoặc trong một biến cố nào đó được rửa tội. Rồi có những người như chúng tôi vừa kể cái câu chuyện đó là khi lúc nguy tử thì được rửa tội. Nhưng có những gia đình mà có những người vợ hoặc người chồng nói rằng: con quen anh đó 15 năm, anh ấy vẫn thường đi lễ với con, rất yêu thương con, gia đình rất hạnh phúc, nhưng anh ấy chưa bao giờ khám phá ra Chúa trong cuộc đời. Hoặc là một người chồng nói với chúng tôi rằng: con có một người vợ rất là yêu thương, nhưng chưa 30 năm trời rồi, con vẫn cầu nguyện, con vẫn xin Chúa làm sao cho chị ấy, cho vợ con được về với Chúa, nhưng vẫn không có thấy một cái động tích nào ở trong đời sống của họ, mặc dầu gia đình vất vả ấm êm. Cùng bà anh chị em thân mến, với chúng ta, Chúa cho chúng ta, dù chúng ta mới sinh ra chúng ta được rửa tội, hay chúng ta lớn lên chúng ta được rửa tội, hay vào lúc nguy tử chúng ta được rửa tội, giờ nào cũng là cái quý hóa trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy mà về mặt tôn giáo, chúng tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em là Thiên Chúa là chủ vườn nho, giáo hội là cái vườn nho, và mỗi người, loài người của chúng ta là những người thợ làm vườn nho. Mà người Do Thái hồi xưa các chủ thợ là các chủ vườn nho thì hàng ngày cứ ra buổi sáng, quý ông bà anh chị em biết, giống như là ở đường Formaren hoặc là đường Homer ở dưới kia, quý ông bà anh chị em đi qua, quý ông bà anh chị em thấy những người mà mình cảm thấy rằng mình là người Việt Nam rất là hạnh phúc vô cùng, mình sang đây có công ăn việc làm hàng ngày từ sáng tới tối và gia đình được hạnh phúc ấm êm có tất cả. Còn biết bao nhiêu người đang đứng ở chợ, đứng ở góc đường để mà chờ, có những buổi chiều Chủ nhật 5-6 giờ rồi sau khi dâng thánh lễ, chúng tôi đi làm phép nhà, chúng tôi đi qua các con đường đó, họ vẫn còn chờ để kiếm một cái người chủ nào đó mượn họ một đêm một giờ để họ kiếm từng đồng để mà về nuôi vợ nuôi con. Một cái sự khao khát như là cái người vợ mà tôi kể, là họ đã khao khát ngay từ bé, nhưng mà bởi vì chỉ một vài trục trặc mà người ta cần thiết tới một lúc nào đó Chúa sẽ cho và Chúa sẽ cho. Chúng ta cũng thế, chúng ta đang được hưởng tất cả những gì mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, được gọi là chúng ta là đạo gốc, thì chúng ta hãy sống một cái sức sống như thế nào đó, người 5 nén, người 10 nén, người 1 nén, chúng ta hãy cố đem ra để chúng ta thực thi cái đức tin của chúng ta giữa dòng đời. Điều thứ hai, trong đời sống luân lý hôm nay Chúa cũng dạy cho chúng ta. Cuối bài phúc âm Chúa mới nói với cái người, mới nói với cái người đến làm vườn nho đầu tiên mà tranh giành, mà ghen tương. Chúa nói rằng là không, hay là anh thấy tôi là một người hiền lành, là một cái người nhân hậu mà anh ghen tị với tôi về đồng lương hay sao? Chúa mời gọi chúng ta trong đời sống gia đình ngày hôm nay, chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới, chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội mà chúng ta không thiếu gì hết. Nhưng biết bao nhiêu gia đình hiện nay vẫn tan vỡ vì ganh tị, vì ghen tương, vì đố kỵ với nhau. Một hôm tôi trình bày với tất cả các bạn trẻ, hơn 50 em ở trong thanh sinh công, tôi nói ở trường hợp mà có một cuộc xung đột nào đó ở trong xã hội hay là trong gia đình của chúng ta về vấn đề ghen tị thì anh chị em nghĩ gì? Anh chị em nói rằng là chúng tôi còn biết rằng là cái sự ganh tị nó rất nhiều xảy ra ở trong đời sống gia đình, trong đời sống bạn bè và ở trong xã hội. Nhưng chúng con thấy rằng là nếu mà có một sự xung đột nào đó giữa vợ với chồng hay là anh em với nhau thì mình hãy lắng nghe. Điều đó người không có đạo người ta cũng có thể làm được. Điều thứ hai các em nói như thế này, nếu mà mình có một sự xung đột trong gia đình với nhau thì mình phải khám phá ra rằng mình đang còn được hơn người em, đang còn được hơn người anh, đang còn được hơn người chị về của cải, về tài sản, về sức khỏe, để mình có thể mình dung thứ, mình có thể mình an hòa với nhau, mình có thể giải hòa với em của mình, với chị, với anh của mình. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta gặp một xung đột về ghen tị, ganh tương với nhau ở trong gia đình thì mình còn biết được rằng là tôi cùng máu mủ với anh, với chị, để rồi cái máu mủ đó nó làm nên một cái sự hòa giải trong đời sống gia đình. Nhưng đó, người ngoại giáo người ta vẫn có thể làm được, người lương dân người ta cũng có thể làm được. Nhưng có một số em có nói như thế này, nhờ nghe lời Chúa, nhờ cái sức mạnh của lời Chúa dạy cho chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có một cái sức sống mãnh liệt để chúng ta tẩy trừ cái sự ghen tương, cái sự đố kỵ. Mà chúng tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em là có những lúc mà chúng ta tưởng rằng chúng ta đi ra ngoài nhà thờ, người vợ người chồng cãi nhau không có một chuyện gì khác cả. Một người vợ nói rằng là tại sao người ta lại có chiếc xe đẹp như thế này, tại sao người ta, thằng em mình nó mới sang đây 5 năm, mình bảo lãnh nó mà nó đã có chiếc xe đẹp, nó có một cái nhà, một nó tất cả những cái mà gia đình của nó có, trong khi đó gia đình mình thì vẫn nghèo. Không phải anh chị em thân mến, chúng ta thấy có những sự ghen tị ở ngay ở trong gia đình, chỉ cần ra một bãi đậu xe thôi đã làm cho gia đình gây chia rẽ. Vì phải nhìn như thế nào đối với chúng ta ở trong cái đời sống, người ta có xe đẹp, người ta có nhà lầu, có phải là người ta đang là được hạnh phúc bình an như chúng ta hay không? Hay là họ phải cày tối mặt tối mày để kiếm ra đồng tiền, để lúc nào cũng phải chăm chú đến đồng tiền, và gia đình của họ đang gây chia rẽ vì đồng tiền, bởi vì không còn có giờ mà lo cho con, không còn có giờ để lo cho gia đình nữa. Hoặc ngược lại, có những người chồng than van vì vợ mình lúc nào cũng ngôi mùi hành, lúc nào cũng ở trong nhà bếp, lúc nào cũng lo lắng tất bật, trong khi đó vợ người ta thì mặc quần áo đẹp lịch sự đi ra ngoài đường, lúc nào người ta cũng chào hỏi. Vì vậy mà có những ông nói rằng là ra đường thấy vợ người ta, về nhà thấy vợ tu cha cho rồi. Có những người cảm thấy như thế, và nhưng mà mình không biết được rằng là có những người, người chồng đang lạc cày cho người vợ của mình phải mua chiếc áo 3.000, 2.000, cày gù cả xương sống mà vẫn không có được một cái đồng tiền ở trong đời sống gia đình lo gạo cho con. Quý ông bà anh chị em thân mến, nếu chúng ta nhìn lại ở trong đời sống của chúng ta, Thánh Phaolô mà như là các em thanh sinh công nói, cần phải có lời Chúa đẩy mạnh cho chúng ta thì chúng ta mới có cái sức để chúng ta dễ chúng ta làm cho ơn của Chúa Thánh Thần thấm nhập vào trong tâm hồn của chúng ta. Vì vậy nếu quý ông bà anh chị em mở ra ở trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata đoạn 5 nói về sự tự do con cái Thiên Chúa, những gì bởi xác thịt là do hờn oán, do căm thù, do ghen tương, do đố kỵ, còn những gì do ơn của Chúa Thánh Thần đó là hiền lành, khiêm nhu, đó là bác ái, hoan lạc và bình an. Vì thế mà ở trong sách Huấn Ca cũng dạy cho chúng ta một tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác, một lòng ghen ghét làm chứng bệnh mục xương. Sách Huấn Ca ở trong đoạn 14 câu 30 nhắc nhở cho chúng ta. Vì vậy ngày hôm nay qua hai cái chủ đề mà chúng tôi mời gọi quý ông bà anh chị em, hai điểm chính đó, về mặt tôn giáo mình phải thấy đức tin của chúng ta đó là ơn nhưng không mà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta để chúng ta làm phát triển đời sống đức tin. Và vấn đề thứ hai là trong đời sống luân lý gia đình, mình đứng núi này đừng trông núi kia. Chúa ban cho chúng ta những nén vàng ở trong gia đình, những nén bạc ở trong đời sống bạn bè, ở trong giáo xứ. Chúng ta hãy cố gắng làm phát triển cái đời sống đức tin qua cái tình bác ái huynh đệ, và nhất là có được sự bình an ở trong tâm hồn, thì chính lúc đó chúng ta sẽ gặp được Chúa, gặp và gặp được anh em ở trong đời sống của chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tiếp.